Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn ngoan một cách chăm chú, chúng ta nhận ra ngay tác giả chịu ảnh hưởng tư tưởng Hy Lạp, rất phổ biến trong môi trường của thành phố Alexandria, và ông hiểu biết nền văn chương Hy Lạp một cách trực tiếp hay gián tiếp. Lý do là vì trong sách Khôn ngoan có các kiểu diễn tả của các triết gia Hy Lạp như Heraclito, Anaxagora, Platone và các triết gia khắc kỷ, vân vân. Từ vựng và việc sử dụng các tư tưởng riêng của nền triết lý Hy Lạp đã cho phép tác giả sách Khôn ngoan diễn tả một cách thích hợp đức tin của ông, đào sâu và khai triển giáo huấn kinh thánh về Thiên Chúa và hiểu biết người, về sự quan phòng, về đức khôn ngoan trong tương quan với Thiên Chúa, với con người và với thế giới. Về ý nghĩa của sự sống, của cái chết và khổ đau, về sự thưởng phạt người công chính, kẻ gian ác trong thế giới bên kia, về nguồn gốc của việc tôn thờ các ngẫu tượng, về phép lạ, vân vân. Liên quan tới từ ngữ trong sách Khôn ngoan, có rất nhiều từ không tìm thấy trong bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Học giả Lacsé đã nghiên cứu vấn đề này trong cuốn sách tựa đề Các nghiên cứu về sách Khôn ngoan, đã đếm được 315 từ, gồm các tính từ, danh từ và động từ, trong đó chỉ có 44 từ được tìm thấy trong Tân Ước. Việc sử dụng một số từ vựng và chính kiểu hành văn xác định rằng tác giả đã có một nền giáo dục đào tạo Hy Lạp. Thường khi ông cho các từ một ý nghĩa đặc biệt không phù hợp với việc sử dụng trong tiếng Hy Lạp. Cũng không thiếu các ký ức liên quan tới các thi sĩ Hy Lạp như Omero và Euripides. Ngoài ra tác giả còn cho thấy ông quen thuộc với hai nét chính yếu của nền giáo dục cao học thịnh hành trong thời đại Hy Lạp, đó là khoa hùng biện và triết lý. Diễn văn được cấu trúc theo luật lệ của khoa hùng biện với các phần nhập đề, giới thiệu đề tài, khai triển đề tài với kiểu lý luận tiêu cực và tích cực, các câu chuyển tiếp và kết luận. Việc sắp xếp chất liệu tương ứng với luận lý đồng tâm theo công thức hành văn ABCD BCA. Sự hiểu biết bách khoa của vua Salomon là ơn Thiên Chúa ban hơn là kết quả của việc học hỏi, được miêu tả theo các quy luật của nền văn hóa Hy Lạp. Ảnh hưởng nền triết lý Hy Lạp trên sách Khôn ngoan là một sự kiện không bác bỏ được, mặc dù không thể nhấn mạnh một cách thái quá. Một số từ vựng hay kiểu diễn tả hoặc bản văn phản ánh môi trường Hy Lạp chung, trong khi nhiều từ vựng hay kiểu diễn tả hoặc bản văn khác có thể quy chiếu về một tác giả xác định hay một hệ thống triết lý đặc biệt. Trong khi trình bày các yếu tố giáo thuyết của việc tôn thờ thiên nhiên và phê bình các yếu tố ấy, xem ra tác giả lấy hứng từ trường phái khắc kỷ là hệ thống triết lý triết chung nên có thể đáp ứng các đòi hỏi này. Trong cuộc tranh luận chống lại việc tôn thờ các ngẫu tượng, xem ra sách Khôn ngoan giải thích nguồn gốc của nó bằng cách dựa trên các suy tư về lý thuyết của Evemero. Ảnh hưởng nền triết lý của Platone hiển nhiên hơn trong quan niệm về sự bất tử của linh hồn. Chủ thể của sự bất tử không phải là con người, mà là linh hồn. Chính trong linh hồn mà con người sống mãi muôn đời. Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt, họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung trả bất chính, đến thời Thiên Chúa viếng thăm họ sẽ được sinh hoa kết quả. Tuy nhiên sự bất tử của linh hồn mà sách Khôn ngoan nói đến không phải là sự bất tử trong nghĩa triết lý của Platone, nghĩa là sự sống còn và trường cửu của sự hiện hữu, mà là việc tham dự vào sự vĩnh cửu hạnh phúc của Thiên Chúa. Từ triết lý của Platone, tác giả đã kín múc các yếu tố giúp diễn tả một cách rõ ràng hơn giáo thuyết liên quan tới cuộc sống ở thế giới bên kia sau cái chết. Cái chết của người công chính không phải là điều vô phúc, cũng không phải là hình phạt bị tiêu diệt, mà là ơn được cất nhắc ra khỏi môi trường sống tội lỗi của phường gian ác, cho họ bước vào nơi an bình. Sau khi thanh luyện họ một thời gian như lửa thanh luyện vàng, Thiên Chúa sẽ đón nhận họ như của lễ toàn thiêu và cho họ được hưởng ân huệ lớn lao, sẽ yêu thương họ và cho họ được ở gần người. Các tư tưởng do những kẻ gian ác trình bày liên quan tới thế giới, sự sống và niềm hạnh phúc vật chất như lý tưởng duy nhất con người có thể đạt được, mang ảnh hưởng triết lý của Epicurio và của trường phái Khắc Kỷ. Thí dụ văn bản chương 2 câu 1 đến câu 20 cho thấy kiểu suy tư sai lầm của phường gian ác. Chúng cho rằng cuộc đời con người buồn sầu vắn vỏi, không có thuốc nào chữa cho khỏi chết, và không ai có thể thoát được cõi âm ti. Cuộc sống con người ngẫu nhiên mà có, rồi lại tan biến như chưa hề có. Hơi thở con người y như làn khói, và tư tưởng lóe lên từ nhịp đập của con tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở về cho bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Tên tuổi con người sẽ rơi vào quên lãng theo dòng thời gian, và sẽ chẳng còn ai nhớ đến việc nó làm. Đời người qua đi như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như sương mai bị ánh nắng và sức nóng mặt trời áp đảo. Đời người vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại nữa. Chính vì quan niệm cuộc đời vắn vỏi như thế, phường gian ác chủ trương ăn chơi buông thả, hưởng lạc trác táng, ức hiếp người công chính nghèo hèn, không tha kẻ quá bụa, chẳng nể người già nua. Chúng lấy sức mạnh bạo lực làm luật lệ, gài bẫy hại người công chính, vì cuộc sống của họ tố cáo cuộc sống tội lỗi gian tham ác độc vô luân của chúng. Và chúng thách thức cả Thiên Chúa, chúng hạ nhục, tấn công và kết án người công chính chết nhục nhã để xem Thiên Chúa có ra tay hộ phù và giải cứu họ không. Đây tiếp tục là cung cách suy tư hành xử của những kẻ gian ác ở khắp nơi trên thế giới này, đặc biệt tại những môi trường có chính thể duy vật vô thần thống trị. Ý niệm về sự quan phòng xem ra bắt nguồn từ nền triết lý Khắc Kỷ và cả lược đồ của bốn nhân đức chính là tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, xem ra cũng bắt nguồn từ đó, cả khi nội dung của sự quan phòng là tư tưởng kinh thánh và các nhân đức chính là hoa trái của sự khôn ngoan, được miêu tả trong nguồn gốc và bản thể thiên linh của nó, cũng như trong các tương quan với thế giới và con người là nơi mang ảnh hưởng triết lý Hy Lạp hiển nhiên nhất. Điển hình như văn bản chương 7 câu 22 và 23 miêu tả và ca tụng đức khôn ngoan. Quả vậy, nơi đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyển, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh và tinh tế nhất. Với một loạt 21 đặc tính, trong đó có vài đặc tính rút tỉa ra từ triết lý của trường phái Khắc Kỷ và triết lý của Platone như tinh tế, linh động, thẩm thấu, và quy hướng về linh hồn của thế giới, và quy hướng về lời Logos xếp đặt trật tự và cai quản vũ trụ. Tác giả sách Khôn Ngoan muốn nói rằng, đức khôn ngoan của Thiên Chúa có tất cả các đặc tính mà nền triết lý Hy Lạp thừa nhận và gán cho linh hồn và Logos của thế giới. Như linh hồn của thế giới và như thần khí của vũ trụ, cũng thế, đức khôn ngoan là lý do đầu tiên và là nguyên lý đại đồng của sự di chuyển, tự chuyển động, bất biến trong bản chất, và là nguyên lý nhân quả đại đồng. Việc dùng ngôn ngữ của triết lý Khắc Kỷ và triết lý Platone đã cho phép tác giả sách Khôn Ngoan đào sâu suy tư của mình về đức khôn ngoan, được định nghĩa như là giải tỏa ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Một lần nữa, các từ vựng dùng ở đây như giải tỏa, hoạt động, hình ảnh, gương là từ vựng Hy Lạp nhưng có nội dung kinh thánh.